Giáo ngôn trực chỉ bài thứ hai, phẩm hành diễn tiến. Tôi còn nhớ lúc bấy giờ vào thượng tuần tháng 2 năm, Đức Tăng Chủ Tịnh Vương Nhất Tôn giá lâm Sài Gòn lần thứ tư tại nhà ông bà Hiệu May Y Phục Hoa Hậu đường Cao Thắng. Theo thường lệ, mỗi chiều thứ bảy Ngài khai thị cho tứ chúng đến dự nghe hay thọ lãnh tu trì. Có một hôm đầy đủ tứ chúng từ hàng thượng trí đến hạ trí, viên chức hồi hưu và các chú nhỏ trẻ trung lao động, họ đồng nhau tề tựu tự xếp chỗ ngồi hình thành bán nguyệt. Đức Tăng Chủ Ngài ngồi trên nệm nhỏ khăn trải vải vàng, trước mặt Ngài có bình tách trà để thấm giọng. Ngài an tọa trang nghiêm đỉnh đạt, nhìn quanh tứ chúng một vòng, in tuồng nhận xét dưới sự tín tâm. Ngài mới tùy theo nhu cầu mà chỉ dạy. Tôi thấy các ông thiện nam tử, thiện nữ nhân, có tâm chí cầu đạo Bồ Đề, có chân thành thiết tha cầu đạo tỏ đạo, nhưng tiếc thay có tín tâm tu cầu, nhưng nơi tu cầu đó trở thành tham cầu lộng lạc, ưa thích nhiều môn nhiều pháp tu cầu cao siêu nơi ảo vọng. Do đó nên chưa biết giá trị bảo pháp như thế nào. Để rõ thấu giá trị của tu cầu lãnh lấy, do lẽ ấy nên ngày hôm nay tôi dạy các ông nhận chân giá trị bảo pháp. Ngài nói, giá trị nơi bảo pháp chưa phải tu nhiều mới đủ, chưa hẳn tu ít mà đặng, chỉ tu trong một phẩm hạnh, làm tròn phẩm hạnh vẫn đủ môn. Vì thế nên Phật mới để lại pháp môn chư Bồ Tát nhận lãnh chỉ đạo. Khi bấy giờ tứ chúng lặng yên nhìn về Đức Tăng Chủ, Ngài đỉnh đạt nghiêm túc nói, các ông vẫn chuyên trì một môn chu đáo liền thành tựu. Vì sao? Vì mỗi một môn diễn tiến toàn diện, cho nên Đức Thế Tôn Ngài nói, mỗi một pháp nó đầy đủ bá thiên vạn pháp, lãnh lấy một pháp thành Phật. Bậc tu hành kể từ sơ khởi đến tận cùng nên tu trì gìn giữ công đức phẩm. Công đức phẩm nó có giá trị vô kể, không thể nào diễn đạt sự diễn tiến nơi nó đặng. Bậc kiên trì tinh tấn, kiên trì mới nhìn nhận từ nơi một quan niệm nhỏ, nơi phẩm công đức, đến kết quả quá ư rộng rãi, bao la vô tận chánh giác. Thế nào là từ một quan niệm? Đa phần các bậc tu hành từ bậc xuất gia tu lập công quả đến bậc tại gia phát nguyện tu công đức phẩm, thảy đều quan niệm. Tu hành phải có công đức, nào là hương đăng hoa quả lễ bái cúng dường tam bảo, cúng dường chư tăng, xây chùa dựng tháp, mỗi mỗi đều bổ sung nơi công đức. Thông thường, thường lệ các ông đã từng biết rất nhiều quan điểm khác nhau, không ngoài cầu vái nơi sở nguyện của mỗi người. Từ một quan niệm hữu lậu trên đến tu phẩm hạnh vô lậu công đức phẩm, liền diễn tiến theo lên từng mức độ, trình độ thọ trì bảo pháp, chừng đó mới nhận định cao quý của bảo phẩm. Quan niệm hữu lậu là y áo, cúng dường phẩm vật, cúng dường hương đăng hoa quả, xây chùa nuôi tăng. Còn vô lậu tín tâm phụng hành công đức, đa phần bậc sơ khởi tu hành còn quan niệm về nơi phước báo nhân thiên, hay tu hành thoát sanh về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Căn cứ nơi công đức phẩm thì tùy theo sở nguyện mà thành. Bằng có bậc tu công đức phẩm, kiến tạo công năng cơ bản, tu cầu tri kiến giải thoát, nương nhờ kiến tạo công năng nên bảo trì công quả, phục vụ công đức không kể lẽ, gặp kẻ ngoại giáo dèm pha, bậc này gìn giữ thân tâm không hờn giận, chủ yếu chuyên trì công quả, từ nội tâm đến ngoại cảnh vững vàng không cầu báo, liền phẩm hạnh diễn tiến, tu trong thời gian, từ nơi bố thí không kể lẽ, đến trì giới tinh tấn, nhẫn nhục thảy đều nhất tâm cố giúp. Càng giúp mọi người chu đáo bao nhiêu, vẹn toàn không cầu thi ân trả nghĩa, gọi là trí tuệ thiền định. Nếu bậc này có tu thiền lại càng quý, bằng chưa tu thiền vẫn có trí tuệ sáng soi. Lúc sáng soi sửa tánh, làm cho từng lớp người phù hợp trở thành đạo đức. Đạo đức này sung vào hạnh toàn diện gọi là phẩm hạnh. Từ nơi phẩm hạnh thi hành lục ba la, được chí thành ba la mật đa, nên gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa vậy. Từ đó mới bước vào con đường tu Bồ Tát hạnh mà đặng sáng soi tất cả tánh của nhân sanh tánh, tạo thành pháp giới nên gọi là chúng sanh giới. Nơi chúng sanh giới này chưa hẳn riêng loài người, nó chung gồm tất cả đều thọ chấp mà hóa sanh ra đủ loài, từ các sanh vật đến vạn vật, cùng con người, tiên thần, thánh hóa, thảy đều bị giới sanh luân chuyển nơi kiếp luân hồi sanh tử. Bậc này nhìn khắp thế giới vũ trụ gọi là thể, bằng lớp lớp chúng sanh giới được gọi là pháp thân, sở đắc pháp thân Phật. Nhờ công đức phẩm nhìn nhận thị chứng pháp thân, nên chi tỏ ngộ đặng pháp và tâm đều duy nhất, liền vui mừng nói tâm tiêu biểu cho tánh, còn tướng vốn là pháp, thảy đều là một không hai. Thật kỳ diệu thay, có tướng, có tánh, kiến tạo hoàn cảnh, không tướng, có tánh, vốn sẵn như nhiên, có tâm chưa pháp, duy tịch tịnh. Khi bấy giờ, công đức phẩm hạnh này chỉ thực hành tròn duyên tròn nguyện, gọi là công đức cúng dường. Nhờ Như Lai, nương vào Như Lai mà dung thông pháp giới, thị chứng vô sanh pháp nhẫn. Đó phải chăng bảo pháp cao quý giá trị, khó nghĩ bàn chăng? Đức Tăng Chủ ngài dạy đến đây, nâng tách trà thấm giọng, nhìn khắp tứ chúng, xét xem có nhận lãnh đặng phần nào. Ngài dạy tiếp: thật ra tứ chúng nghe, tôi được nghe vui mừng khó tả, muốn đứng lên tán thán tri ân, nhưng chưa kịp. Đức Tăng Chủ liền chỉ dạy: các ông nên biết, mỗi một phẩm hạnh diễn tiến giá trị cao quý như thế, đã có bậc thực hành kết quả đi trước, kẻ tu trì đi sau phải cố gắng thi hành. Chính ra như tôi hiện nay hoàn mỹ, vẫn nương nhờ phẩm công đức nảy nở công năng, từ thấp trưởng thành tối thượng chánh giác, đoạt đến vô thượng phẩm khó nghĩ bàn. Thế nào là vô thượng phẩm? Vô thượng phẩm các ông đang sinh sống với tôi, các ông đang ngồi ngay trước mặt tôi, các ông chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vừa tầm cùng nhận thức lãnh hội với công đức nơi các ông đang tu, chớ nào vượt tầm công đức phẩm. Tôi thường nói, hoặc giả hay nói hai chữ thị hiện, các ông chỉ tin vân kính, tâm tình nhận lãnh, chớ nào hay biết chi nơi thị hiện của tôi. Nếu so về phẩm, tôi và các ông xa hằng bá thiên vạn ức do tuần, khó tường tận là như thế. Chỉ có chư Phật mười phương đã từng phẩm hạnh bá thiên vạn ức Phật, trở thành vô lượng công đức phẩm mới nhận thấy, là nhìn thấy tường tận nơi thị hiện của tôi mà thôi. Đối với phẩm hạnh thấp cao từng thứ lớp, với lý trí nơi công đức phẩm xuất xứ khác nhau, cho nên phẩm hạnh nơi Bồ Tát hạnh nói ra một câu: hàng nhị thừa như thinh văn duyên giác khó nghe đặng, làm sao nhìn thấu phẩm hạnh Bồ Tát? Bồ Tát phải phương tiện công dụng hạnh thinh văn, hạnh duyên giác để giúp thinh văn duyên giác tu trì công đức phẩm, thì Bồ Tát làm sao thấy nơi thị hiện của bậc vô lượng phẩm có sự như thế? Nên các ông không thể nhận thấy hay đặng thấy thị hiện. Đức Tăng Chủ ngài dạy đến đây, lặng thinh ra chiều đắn đo suy nghĩ, bất chợt ngài nói: tuyệt tác thay, vì duyên gì ngày nay ta nói lên lời thị hiện? Các ông hãy nghe lời nói. Thật ra nơi ta, chính ta hạ sanh là bổn nguyện chung cùng chư Phật, đem về lượng mà nói, thì ta với các ông như nhau, chỉ nương nhờ phẩm hạnh vô lượng phẩm nên chư Phật mới đồng đẳng hiện thân cho bổn nguyện hoàn mỹ. Nên chi tất cả hoàn cảnh diễn ảnh đương thời hạ lai mạt pháp, chư thiên kiêng sợ, chư tiên tránh né ngũ trược ác thế, đến chư thiên thần thảy đều lãnh xa ủy mị, tác quái chẳng dám đến gần. Vì sao? Vì nhân sinh bị sanh đương thời tận độ. Thời tận độ nhân loài độc ác, chẳng kém thời thượng sanh. Do đó, từ hàng sơ trụ Bồ Tát vẫn điên đầu với chúng sanh thường chấp, bị trụ nơi lý chướng sự chướng. Còn tất cả hàng nhị thừa phải ẩn nơi rừng sâu núi thẳm, sống tạm yên vẫn bị quấy nhiễu. Ta liền thị hiện công lực đại lực tôn Phật gánh chịu. Khi ta thuyết minh hóa giải vạn pháp tối thượng trang nghiêm, liền khai thị có thị hiện diệu âm Phật, chư Phật mười phương chứng thị. Bằng chứng minh tứ chúng hành lễ chư Phật chứng giám, kêu gọi Bồ Tát chư Long thần tề tựu, liền nhờ đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện. Lúc ta an tọa chánh định, viễn thông tất cả các pháp thần thông, thị hiện từng sát na quán sát giao cảm tam thế chư thiên, vận chuyển nhãn tạng, vận chuyển tam muội, mỗi mỗi đều thị hiện tỳ lô giá na danh hiệu Tịnh Vương Phật đồng thị hiện. Hôm nay ta thành thật tuyên ra giải rõ bảo pháp duy nhất, mỗi một môn thành tựu đáng kể được gọi là bảo phẩm, không ngoài phẩm hạnh công đức vậy. Ngài dạy đến đây, Ngài đọc lại bài thi năm trước, in tuồng nhắc nhở tứ chúng sáng soi, để nương tựa nơi bài thi làm nơi ấn chỉ. Ứng thân long thọ vẹn tuyền, còn tâm trí óc của tiên thánh thần, giác hoàng chính thật là thân, tại sao chưa tỏ phân vân nổi gì. Ngày 20 tháng 4.